Phi Thiên, chương 3441, chuyện tốt 2, góc chuyện audio.com. Thượng quan Thanh khẽ vốt cằm, hiểu rõ ý hắn, một khi bệ hạ thích nữ nhân nào, tiếp xúc với nữ nhân nào tương đối nhiều, cân nhắc vì an toàn của bệ hạ. Giám sát tả bộ nhất định phải tra rõ nội tình người đó. Có điều trong lòng thượng quan Thanh hiểu rõ, hắn quá hiểu thanh chủ, biết thanh chủ không thích ai cả, mà là thủ đoạn lấy lòng một vị trong số đó khiến thanh chủ nổi lên hứng thú, phỏng chừng sẽ sủng hạnh một quãng thời gian, thuần túy là ham muốn nam nữ, không thể nói là tình cảm giác cả, yêu thích chân chính vẫn là vị trong lãnh cung kia. Nhưng mà những chuyện này hắn sẽ không nói rõ với Tư Mã Vấn Thiên, danh sách mà Tư Mã Vấn Thiên muốn, hắn làm theo quy trình là được rồi. Hai người trò chuyện truyền âm bàn bạc chuyện thanh chủ bàn giao, rời khỏi hoa viên, chia đường mà đi. Tư Mã Vấn Thiên rời khỏi ly cung, thượng quan Thanh thì đi tới một chỗ thủy tạ đứng chắp tay. Trong chốc lát một tên đại tướng giáp tỏ bước nhanh tới phía sau thượng quan Thanh, chắp tay nói. Đại tổng quản, người này tên là Đồ Kiều, bên người thượng quan Thanh có ba đại tâm phúc, một người gọi Hướng Trung, phụ trách vũ lực cũng chính là thống lĩnh ảnh vệ. Một người tên Đoan Mộc Vô Hoan, phụ trách sự vật trong cung. Tên Đồ Kiều này phụ trách sự vật ngoài cung, ba người bình thường ra vào thiên cung đều mặc chiến giáp, làm như vậy cũng là để tránh cho ra vào thiên cung quá mức lộ liễu, mang danh nghĩa quân cận vệ, nhưng không bị quân cận vệ quản chế, trực tiếp nghe lệnh thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh lạnh nhạt nói, U Minh chỉ địa xảy ra động tĩnh khác thường, mấy ngày trước nhân mã Nam quân gần U Minh chỉ địa có lệnh điều động khẩn cấp, lệnh bên quân anh hội thâm điều tra xem liệu có thể tra ra chuyện gì đã xảy ra không. Đồ Kiều, vâng, Lam Đảo Tinh ở cửa động trên vách đá hướng ra ngoài biển rộng. Yêu Tăng Nam Ba đón gió biển nhắm mắt im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, dường như đang cảm nhận tự nhiên. Tả Nhi xuất hiện ở phía sau hắn, hành lễ nói. Tiền bối, Yêu Tăng Nam Ba nhắm mắt từ tốn nói. Đã lâu vậy rồi, mọi chuyện không có chút tiền triển. Tả Nhi đáp, phía bên quần anh hội thì đã khoát chặt lại mục tiêu, đang nghĩ biện pháp bố cục chuẩn bị dẫn mục tiêu ra ngoài, cũng sắp rồi. Còn nơi luyện chế phá pháp cung, việc này đúng là quá mức bí ẩn. Nghĩ tới nghĩ lui, người rõ nhất phòng chừng cũng chỉ có thanh chủ, mà người làm việc này thay thanh chủ cũng chỉ có thể là tâm phúc đệ nhất bên người thanh chủ, chính là thiên cung đại tổng quản thượng quan Thanh, muốn ra tay với hai người này gần như là không thể nào. Yêu Tăng Nam Ba, thiên cung đại tổng quản cũng không thể tự mình theo dõi việc luyện bảo, phía dưới dù như nào cũng phải có người chia sẻ với hắn chứ. Ra tay theo phương hướng này không được sao? Tả Nhi, đã cân nhắc qua phương hướng này, phía dưới thượng quan Thanh có ba tên tâm phúc, một tên Hướng Trung, một tên Đoan Mộc Vô Hoan, một tên Đồ Kiều. Nếu nói không có ai khác biết nơi luyện bảo ở đâu, vậy độ khả thi lớn nhất cũng chính là ba người này. Thế nhưng ba người này trường kỳ ẩn cư thiên cung, cho dù ra ngoài cũng là xuất quỷ nhập thần, căn bản không có cách nắm giữ hành tung ba người. Nếu là doanh gia năm đó chưa ngã, ở trong cung có người hỗ trợ thì còn dễ nói, bây giờ đúng là không chỗ ra tay. Yêu Tăng Nam Ba mở hai mắt ra, chậm rãi quay đầu lại nhìn vào hai mắt nàng. Ngươi định nói với ta những góc chuyện audio.com, điều này, Tả Nhi có chút khẩn trương nói. Tiền bối, chúng ta đang nghĩ biện pháp, chưa từng thư giãn một khắc nào. Yêu Tăng Nam Ba lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó nói. Ta đã đợi quá lâu rồi, nắm cho chắc. Ngữ khí tuy không hùng hổ dọa người nhưng khiến người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Vâng, Tả Nhi chỉ có thể khom mình đáp lại. Phủ Tổng đốc U Minh, trong phòng khách nhìn trưởng môn Ngọc Linh tĩnh tọa mỉm cười, Miêu Nghị không nhịn được gãi gãi đầu, có chút đau đầu. Không đau đầu cũng không được, chuyện tốt tới, lão già này vừa chạy tới đã mở miệng chèn ép hắn, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi này chính là cầu thân cho Bảo Liên. Nói thẳng ra thì Miêu Nghị không có ý định nam nữ gì với Bảo Liên cả. Nhiều lắm chỉ xem như niệm chút tình cũ với bộ hạ cũ trên phương diện khác. Bảo Liên đúng là xinh đẹp nhưng cũng không được coi là tuyệt sắc, bất kể là nội tại, ngoại tại hay cách đối nhân xử thế đều không có điểm gì có thể hấp dẫn hắn, không cách nào khiến hắn động lòng, làm bộ hạ là tốt nhất. Lại nói hiện giờ chuyện hắn muốn làm không hề nhỏ, nào có tâm sự nạp Bảo Liên làm thiếp. Hắn cảm thấy buồn bực, Ngọc Linh tìm đâu ra động lực tới đây cầu thân. Hắn không phải là xem thường Bảo Liên, nhưng với địa vị của hắn hiện giờ chỉ một trưởng môn cũng lấy đâu ra dũng khí mở miệng chuyện này. Đúng ra thì Ngọc Linh trưởng môn không phải người thích trèo cao, bằng không khi trước đã đồng ý lời cầu hôn của Cao Nham. Dương Triệu Thanh ở bên cạnh khẽ mỉm cười, Miêu Nghị không nhịn được hỏi, trưởng môn, sao ngươi lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Ngọc Linh than thở, chuyện Cao Nham hẳn là đại nhân còn nhớ, người trong thiên hạ đều hiểu lầm quan hệ giữa đại nhân và Bảo Liên, ngoại trừ đại nhân còn ai dám cưới nàng. Ạc, Miêu Nghị không nói gì, lý do này ngay cả hắn cũng không có cách nào phản bác. Với địa vị của hắn hiện giờ, đúng là có khả năng này. Thấy hắn do dự, Ngọc Linh lại bồi thêm một câu. Phu nhân nói chuyện này nàng có thể làm chủ trước khi lão hồ tới đã được phu nhân đồng ý. Dương Triệu Thanh ngạc nhiên, Miêu Nghị một lần nữa không có lời nào để nói, bỗng nhiên nhớ tới Vân Chi Thu đã nói việc này, hắn chỉ cho rằng Vân Chi Thu đang nói đùa căn bản không để trong lòng, hóa ra là sự thật. Ngọc Linh hẳn là sẽ không đùa kiểu này, cuối cùng đến bây giờ hắn đã hiểu tại sao Ngọc Linh lại mở miệng. Sau khi tỉnh ra, Miêu Nghị lập tức lấy tinh linh ra liên hệ Vân Chi Thu, dù tin tưởng Ngọc Linh gan to thể nào đi nữa cũng không dám nói lung tung nhưng vẫn cần xác nhận một hồi. Cách chương.